vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Minh và Truyền Việt Nam kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, mới đây nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8, báo chí Việt Nam loan tin khởi công khánh thành 250 công trình có ý nghĩa xoay chuyển hạ tầng quốc gia. Đó là cái gì vậy hả Hồng Nga?
Dạ vâng, thì cái câu hỏi đầu tiên đặt ra tại sao lại vừa khởi công mà vừa khánh thành thì đó là bởi vì trong 250 cái dự án này được gọi là dự án trọng điểm thì cũng có những cái dự án đã thực hiện rồi và ngày hôm 19 tháng 8 đó là khánh thành, thí dụ như là cái dự án trung tâm triển lãm quốc gia ở Cổ Loa Đông Anh Hà Nội chẳng hạn, thì là cái công trình mà do Vingroup làm và xây dựng một cách vô cùng thần tốc, báo chí Việt Nam gọi là thần tốc, trong chỉ có 10 tháng thôi, trên tổng diện tích là 90 ha và 9 ngày nữa thì sẽ mở cửa để đón khách vào thăm nhân đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Việt Nam hiện đại giờ bây giờ. Thế còn những cái dự án còn lại thì có rất là nhiều những cái dự án mà bây giờ thì mới bắt đầu là khai trương để xây dựng, thì ngày hôm 19 tháng 8 đó thì là cái sự kiện mà đồng loạt khởi công và khánh thành đấy, thì nó được đưa tin ở 80 điểm cầu ở trên toàn đất nước Việt Nam. Và đó là cái sự kiện mà Nga nghĩ là một trong những sự kiện chính trị xã hội quan trọng nhất trong năm 2025 ạ.
Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết một chút. Cái mà Hồng Nga nói là trung tâm triển lãm mà ở Việt Nam báo chí gọi là top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới, thì cái đó là do truyền thông họ đưa ra thôi chứ chính phủ họ cũng đâu có nói gì đến chuyện đó hả?
Dạ không, thì chắc là các nhà báo thì họ cũng rượt qua những cái trung tâm triển lãm ở khắp các nơi trên thế giới và họ thấy rằng là không có cái trung tâm triển lãm hội chợ nào mà nó lớn hơn như vậy. Thì quả thật là khi mà Hồng Nga ở Hà Nội đó thì là ở cái quận Long Biên, tức là ngay bên cạnh Cổ Loa, và khi mà đi từ nhà mà Hồng Nga tạm trú ra sân bay thì bao giờ cũng qua cái trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia này. Mà ngay từ bất cứ nơi đâu ở thành phố Hà Nội, khi mà nhìn về cái hướng đó thì chúng ta đều thấy cái hình thế của cái trung tâm này, nó giống như một con rùa nằm ở cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, rất to lớn, và ở trên thì là nó phủ bạc, một cái màu bạc, cho nên là nó phản quang ánh sáng vô cùng rực rỡ. Bởi vậy cho nên là nếu mà họ nói rằng là đây là một cái công trình mà gọi là đại công trình và lớn nhất thế giới thì cũng có khi là đúng ạ. Một cái điều mà cần phải nói rằng là cái việc mà nhắm đất Cổ Loa để xây dựng cái nhà triển lãm mà có cái hình dáng con rùa, tức là thần Kim Quy đó, thì là nó có nối những cái điển tích của Việt Nam với nhau, và đó là cái ý định của nhà xây dựng. Cũng có một cái chi tiết là cái công trình này thì khởi công vào tháng 8 năm 24 ạ, tức là quý vị thấy là nó mới chỉ là một năm thôi, thực ra thì là chưa đầy một năm vậy mà đã khánh thành, đã khai trương được rồi. Thì quả thật là Vingroup họ đã rất là nỗ lực để xây dựng cái công trình này.
Nhiều dự án hạ tầng, dự án điện, logistics, tức là dịch vụ vận tải, kho bãi giao nhận và nhân lực, thì thấy báo chí họ nói rằng còn nhiều vướng mắc. Thì đâu là những kế hoạch cụ thể để mà gỡ cái nút thắt này trước khi nói đến chuyện là khởi công hay là khánh thành những cái công trình khác?
Dạ vâng, cái câu hỏi này rất là thú vị. Nhiều người thì nói rằng là như thế này, chắc là quý vị thì cũng không quan tâm lắm đến những con số. Thế nhưng mà Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn thì ông ấy nói rằng là 250 công trình này thì có thể đóng góp hơn 18% GDP trong năm nay ạ, tức là ngay lập tức trong năm nay. Bởi vì sao? Bởi vì là chính phủ họ vẫn tiếp tục theo đuổi cái mục tiêu là tăng trưởng 8% GDP trong năm 2025 và thậm chí là còn tới 9% nữa. Bởi vậy cho nên là cái cú đóng góp 18% GDP này chắc chắn sẽ là cái việc mà họ làm để mà thúc đẩy cái tỷ lệ tăng trưởng nó cao như vậy. Và ông Lê Anh Tuấn còn nói thêm là những cái công trình này sẽ đóng góp trên 20% cho các năm sau nữa, thì đây là một cái lực đẩy vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng mà cái câu hỏi đặt ra đó là cái việc mà đóng góp 18% GDP thì là tính theo phương pháp nào? Bởi vì là nếu mà tính theo vốn đầu tư thì chúng ta có thể hiểu được, bởi vì là đổ ngần đấy số vốn vào trong tức là tổng cộng thì là 1.280 triệu tỷ đồng ạ, tức là trên 50 tỷ đô la. Nếu mà đổ đồng loạt vào một cái con số khổng lồ như vậy thì chắc chắn là cái GDP nó sẽ tăng lên. Thì nếu mà tính tạo cái đóng góp 18% GDP chúng ta có thể hiểu được. Thế nhưng cái việc mà tăng thực sự nó như thế nào thì chắc chắn là không thể dựa vào cái việc mà đổ một cái con số khổng lồ vào rồi tính toán trên giấy mà được, đúng không ạ? Bởi vì là gia tăng thực tế như thế nào thì chắc chắn là khi mà đầu tư vào thì các nhà đầu tư mới biết được.
Tôi cũng hơi thắc mắc là vốn đầu tư tăng thì cũng đâu có đồng nghĩa với việc tăng trưởng GDP, thì không hiểu họ tính cách nào để mà đi đến cái kết luận như vậy. Đó là chưa kể, chúng ta cũng biết là trên thực tế có nhiều dự án hàng nghìn tỷ hoạt động kém hiệu quả, thì trong những trường hợp như vậy ai chịu trách nhiệm?
Vâng, đó chính xác là cái nhận xét Hồng Nga cũng nghĩ như vậy khi mà đọc những cái con số đó. Thì kinh tế vĩ mô thì họ nói rằng là đầu tư nhiều tiền vào thì rõ ràng là cái GDP nó sẽ phải tăng lên thôi ạ. Thế nhưng mà đầu tư như thế nào và tăng trưởng thì nó lại trong thực tế thì nó lại là hai cái bài toán rất là khó và khác nhau. Thế nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là khi mà có nhiều tiền lưu thông ở trong xã hội ở trên sàn chứng khoán chẳng hạn thì chứng khoán và bất động sản sẽ tiếp tục lên giá, đúng không ạ? Và cái đó là cái cơ hội để kiếm tiền cho những người mà đầu tư vào những cái ngạch đó. Thế cho nên là những cái người đó thì sẽ rất là phấn khởi và họ cho rằng là cái việc mà có nhiều tiền rót vào trong cái guồng máy kinh tế của Việt Nam thì nó là cái điều đáng ghi nhận, là điều rất là tốt và nó sẽ dẫn đến những cái tăng trưởng khác ở trong tương lai. Thì cái này thì có thể là những người mà làm vĩ mô thì họ xem trên giấy tờ và trên lý thuyết thì nó là như vậy. Thế nhưng mà đúng là như chúng ta người bình thường có thắc mắc đó thì là cái hiệu quả của những cái dự án nhiều tỷ đồng nó như thế nào khi mà rót một số tiền lớn vào chưa chắc là đã mang lại cái hiệu quả như là chúng ta muốn thấy. Và một trong những cái minh chứng thì nó hiển hiện trong cái lễ khai trương, lễ khánh thành vào ngày 19 tháng 8, đó là chúng ta thấy xuất hiện ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng. Và khi mà nhìn ông Dũng thì chúng ta đều nghĩ đến những cái đại công ty mà đã xuất hiện từ cái khi mà ông làm thủ tướng, và hiệu quả của những đại công ty như thế nào thì chắc quý vị cũng đã biết rồi ạ. Bởi vậy cho nên là cái tính hiệu quả và cái sự đầu tư nó là hai cái phạm trù khá là khác nhau. Thế nhưng mà hiện giờ thì với cái tâm lý là bốc đồng nhân ngày mùng 2 tháng 9 thì có vẻ là nhiều nhà kinh tế, cả những nhà kinh tế mà đã có trải nghiệm nhiều rồi, họ vẫn cho rằng là với cái việc mà rót vốn nhiều như vậy thì GDP sẽ tăng lên và chất lượng cuộc sống của người dân sẽ tăng lên ạ.
Việc cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện như vậy mà đi cạnh ông Tô Lâm nữa, thì không hiểu là Hồng Nga có cái bình luận gì khi nhìn thấy như vậy?
Dạ vâng, chỉ có một cái bình luận duy nhất là ông Nga thấy rằng là với cái những cái bức ảnh mà chụp ông Nguyễn Tấn Dũng đi bên cạnh, rồi thậm chí có lúc còn tiến bước trước ông Tô Lâm và ông Thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính, thì cho thấy là đã có một cái sự xuất hiện trở lại khá là rõ ràng của ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ạ. Và ông Nguyễn Tấn Dũng thì chúng ta biết là ông ấy không bị kỷ luật mà ông ấy gọi là miễn nhiệm hồi năm 2016 thôi. Thế bây giờ khi mà xuất hiện trở lại tại những cái sự kiện trọng đại như thế này thì chắc chắn là nó phải có một cái chỉ dấu cho thấy cái sự xuất hiện trở lại của ông Nguyễn Tấn Dũng ở trên chính trường Việt Nam. Thế thì các người con của ông Nguyễn Tấn Dũng, và ví dụ như là ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai trưởng của ông Nguyễn Tấn Dũng thì hiện giờ là phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, và trước đó là bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, thì và người con út của ông ấy thì hiện giờ đóng một cái vai trò rất là lớn ở Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đó thì cái sự trở lại của gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng thì ông Nga nghĩ là một cái đáng chú ý, và quý vị cũng nên để ý để sau này ông Nga nghĩ là từ bây giờ cho tới tháng 1 năm 2026 thì chúng ta sẽ thấy có những cái dấu ấn mới mà cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ để lại trên chính trường Việt Nam ạ. À.
Những người hoài nghi thì họ nói đây có thể chỉ là mang tính biểu tượng chính trị khi công bố các cái dự án như thế này vào lúc kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8. Bây giờ cứ giả sử là 250 dự án mới này sẽ suôn sẻ, sẽ thành công, thì có thực sự chứng minh được do cải cách thể chế hiện nay, ví dụ luật lệ, chính sách, quy trình quản lý mà có được hay không? Bởi vì cũng chính những con số của nhà nước cung cấp thì hiện có gần 3.000 dự án khác vẫn đang bị treo vì thủ tục khi mà quy hoạch rồi đất đai rồi cấp phép vân vân vẫn đang bị treo.
Dạ vâng, trước hết thì Nga muốn đề cập đến cái khía cạnh là biểu tượng như là anh Quốc Vinh vừa nói đấy, đúng là có những cái công trình mà nó mang cái tính biểu tượng rất là cao. Nhân cái dịp đại lễ này thì như là cái trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia mà hình con rùa mà hình thần kim quy ạ, mà Hồng Nga vừa nhắc tới lúc nãy. Thế ngoài ra thì nó có những cái công trình khác mà cũng mang tính biểu tượng không kém, ví dụ như là Viettel chẳng hạn, thì họ cũng xây dựng một cái trung tâm nghiên cứu R&D rất lớn, và ở đó thì họ sẽ phát triển những cái công nghệ về bán dẫn, rồi về AI trí tuệ nhân tạo, rồi về big data, vân vân, thì nó là cái tham vọng về công nghệ cao của chính phủ Việt Nam. Thì đó là một công trình mang tính biểu tượng rất lớn rồi. Ngoài ra thì có nhà máy điện gió ở Hải Anh, rồi ở Đà Nẵng, rồi rồi giao thông thì cũng có những cái công trình rất là lớn, vân vân. Thì những cái đó thì nó thể hiện cái biểu tượng cho cái hoài bão về phát triển mới của chính phủ Việt Nam thì không ai có thể phủ nhận được. Thế nhưng mà đồng thời thì rõ ràng là chúng ta thấy là như là anh Quốc Vinh vừa nhắc tới cái con số là 2.887 dự án thì vẫn đang bị treo vì thủ tục. Những thủ tục này là về cấp phép, về mặt bằng, rồi đất đai, rồi ngay cả là những cái giấy phép nhỏ để đi cùng với cả những cái dự án đó thì vẫn chưa được cấp chẳng hạn. Thì rõ ràng là nó đang có những cái nút thắt về mặt thể chế đối với cả những cái công trình, những cái dự án mà nó nhỏ hơn, mà nó không phải mang tính gọi là biểu tượng toàn dân như là những cái công trình mà Nga vừa nhắc tới lúc nãy. Bởi vậy cho nên là chúng ta phải để ý tới những cái khía cạnh, thí dụ như là lao động kỹ thuật là chúng ta chưa có. Rồi Việt Nam cũng cái việc mà về logistics, rồi về ngay cả mặt giấy phép, rồi về mặt những cái thủ tục rườm rà vân vân thì nó vẫn còn rất là nhiều. Người ta gọi là cái nút thắt thể chế của Việt Nam đó thì là những cái thủ tục nó vẫn còn chồng chéo, và cái này thì từ xưa đến nay vẫn còn rất là nhiều vấn đề và chưa giải quyết được. Những cái gọi là khai trương rồi chuẩn bị khánh thành cấp tập như chúng ta thấy vừa rồi 250 đại dự án thì nó chủ yếu là gây cái tiếng vang cho cái nhiệm kỳ này dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Tô Lâm, tiến tới đại hội Đảng sang năm và nhân 80 năm là kỷ niệm ngày mùng 2 tháng 9. Thế còn những cái vấn đề mà ở đằng sau thì ông ta thấy là nó vẫn còn tồn tại rất là nhiều, những cái bất cập nó vẫn còn ở đó và chưa giải quyết được ạ. Bởi vậy cho nên là đao to búa lớn như vậy, thế nhưng mà chắc chắn là họ sẽ phải quay lại để giải quyết những cái vấn đề gốc rễ, những cái nút thắt nhỏ lẻ mà nó nằm ở đằng sau bất cứ những cái dự án nào ở trong nước ạ.
Có một câu hỏi nữa là các cái dự án lớn có được đánh giá tác động xã hội và môi trường đầy đủ hay không? Chúng ta cũng biết trên thực tế đã từng có nhiều cái dự án mà được quy hoạch một cách rất là vội vàng, nếu không nói rằng là đốt cháy giai đoạn. Những cái như thế này thì đâu thấy công bố ở đâu đâu những cái đánh giá về tác động xã hội và môi trường.
Vâng, cái việc mà nó đánh giá tác động môi trường thì quả thật là Việt Nam không chỉ cái đợt này đâu ạ, mà nói chung trong tất cả các công trình thì đều thiếu vắng rất là nhiều. Ông Nga thấy là những cái dự án thì họ chủ yếu phần lớn, thí dụ như là xây dựng về cơ sở hạ tầng đó ạ, thì chủ yếu họ chỉ chú ý tới cái việc giải phóng mặt bằng, tức là làm sao để có thể di chuyển những cái người mà đã sinh sống ở đó này, rồi bồi thường cho người ta làm sao để không có khiếu kiện, rồi không có nổi dậy, không có biểu tình vân vân, để mà có một cái mặt bằng để xây dựng công trình. Chứ còn để tính tới cái độ hài hòa với môi trường và những cái ảnh hưởng tới môi trường thì gần như là không thấy bao giờ công bố cả. Bởi vậy cho nên là cái câu hỏi của anh Quốc Vinh thì rất là đúng, thế nhưng mà cũng khó trả lời, bởi vì là không bao giờ thấy các nhà đầu tư công bố những cái chi tiết về ảnh hưởng tới môi trường. Tất nhiên là có những cái dự án thì chúng ta thấy là nó cũng không có cái người dân khi mà theo dõi đó thì họ không có cái nhu cầu về ảnh hưởng tới môi trường. Thế nhưng mà có những dự án thì chắc chắn là sẽ phải có những cái nghiên cứu đó và phải công bố cho toàn dân biết. Thí dụ như là những cái công trình mà xây dựng nhà máy điện chẳng hạn, như là Nga vừa nhắc tới lúc nãy, rồi ở Đà Nẵng hay là ở Nghệ An vân vân, thì những cái dự án đó thì cần chắc chắn là cần phải có cái đánh giá ảnh hưởng tới môi trường, để những người dân mà sinh sống xung quanh cái khu đó thì họ biết là họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, rồi thậm chí nó ảnh hưởng tới cả những cái nguồn nước, rồi nguồn đất, rồi nguồn nước biển, vân vân ở Việt Nam nữa, và những cái đó là tài sản chung của toàn xã hội, bởi vậy cho nên là chắc chắn là họ phải công bố những cái điều đó. Thế nhưng mà tất nhiên là trong cái ngày 19 tháng 8 và trong cái không khí mà gọi là toàn dân bốc đồng với nhau về cái con số 250 đại dự án đó thì không thấy có cái chi tiết nào về ảnh hưởng môi trường hết ạ.
Tôi cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.